Con vô thượng không tiếng thành kính lãnh lễ tri tôn đức tăng ni Xin chào tất cả quý vị hữu duyên. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng Giêng năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Minh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha-thamma điềm báo các tường tiếp theo sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chúng thịnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay thứ tư ngày 25 tháng Giêng năm 2012 giáo trình lớp Phật pháp Buddha-thamma điềm báo các tường tiếp theo. Chúng con kính trung tịnh thượng tọa Sát Đẳng tự vi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, kính thưa lễ chư tôn đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đã đi qua tám bài kệ ở trong kinh Niệm Bảo Các Tường. Hôm nay chúng ta bước sang một cái ngôn, cái ngôn này thuần, nó là sự tu tập. Còn một lần nữa, chúng ta được nghe Đức Phật Ngài đặc biệt nói đến những cái trọng điểm của đời sống giác ngộ mà một hành giả có thể kỳ vọng được. Dĩ nhiên là giống như trong bài ngoại kinh Đức Phật Ngài nói, Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà mặt trời xuất mọc thì rạng đông là cái dấu hiệu của mặt trời mọc, nó cũng là một điểm báo. Thì nó có những dấu hiệu khẳng định sự thành tựu rốt ráo của hành giả. Và qua kỳ ngôn ngữ hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào những pháp này. Bây giờ thì mời quý Phật tử quan hỷ một lần nữa đọc cho toàn bộ chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ tính đi sư liệu pháp vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến để chúng lời giảng dạy rộng rãi về ý nghĩa của kỳ hôm nay. Xin mời cô Tinh Hạnh.
Chào Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng thầy giác đẳng. Con Tinh Hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn giáo trình lớp Phật pháp Phước Thá Tham Má, điền báo Cát Tường. Bâng khuâng và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ở ngự tại chùa Trì Viên, Xá Lệ, một vị thiên hiện đến trong đêm khuya bạch hỏi: cái gì là điền lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên, dù trải qua bao thế hệ, ngay đến hôm nay cũng vậy. Không gần gũi kẻ ác, hơn cận bậc trí hiền, cũng như bậc tôn đức là điền lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điền lành tối thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận bậc sân thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề đương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Xả ly tâm niệm ác, tự chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, chi túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tấn thuần hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và ô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những điểm lưu ý: một, măng gá lá có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu cát tường. Thí dụ, người ta nói chó đến nhà là hên, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch thoát. Hai, măng gá lá muốn tá măng, điềm lành tối thượng, chỉ cho cái đáng hoan hỷ, mong đợi nhất. Ba, điềm lành tối thượng không phải chỉ có một, mà được tính có đến 38 pháp trong bài kinh này. Bốn, tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. Năm, điềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở hên xui, mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. 6. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ. Tuy vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. 7. Nói về nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức. 8. Nói về điều kiện thuận lợi, ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. 9. Nói về sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. 10. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. 11. Nói về phương diện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. 12. Nói về phương diện tư thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp. 13. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp. 14. Nói về sự tu tập, nhẫn nhục không vướng vĩnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp. 15. Nói về sự tu chứng, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. 16. Nói về đời sống an lạc. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và ô nhiễm. Dạ, chúng con kính cung thỉnh ni sư Địa Pháp thuyết giảng phần bài học tối nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Con kính lễ thỉnh Phật Giáo Thân Bồ Tát. Con nghe khi được khi mất chỉ cái đoạn kinh, mà không nghe nữa cho thầy bảo đi kia em cho việc cho mơ được mà không biết thanh nó sẽ đến không biết thôi, con cũng không biết đâu. Là bên vì vậy cho nên là đúng rồi, trên nách nên xuất hiện. Dạ, có thể nếu không thì con thỉnh thường tòa giáp đẳng, có lẽ là con thỉnh thường tòa giáp giúp cho con điên kiếp cho con hôm nay để được khác đó. Khi nào con tới cái chỗ nào mà nó tốt hơn thì con giảm cho mỗi lần mà con đến tỉnh. Chưa đủ lắm thì hầu như con không có vào màn được. Không biết rồi, cho đến khi vào thì nén cũng không nén cái điều giảm đường thôi. Con không biết thỉnh tòa giáp đẳng có chụp máy không?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư Tôn Đức, tất cả tất cả quý Phật tử, nhà được biết là quý Phật tử ở trong rung có thể nhờ được Pháp tính để đi Christ trên sư liệu pháp. Xin được hỏi là không biết bây giờ có thỉnh đại đi Phật tính cầm bích được hay không? Nếu đại đi Phật tính có thể cầm bích được thì xin đại đi Phật tính cho biết. Dạ, dạ thưa xin thỉnh đi sư liệu pháp.
Nam mô Bụt Thầy Giáo, kính bạch Chư Tôn Đức Phật, kính không có thể thực hiện nhiều nhân quả. Các bạn kính bạch. Của con là gì trục trặc vậy con? Dạ, không liên tục. Lạy thưa con, xin được kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng hôm nay hoan hỷ biên thiệt cho con đời để bữa nào mà con mà truyền nét của con mà tốt đó thì con xin tự bàn trở đông trở lại ha. Con xin kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng. Dạ rõ nhưng mà con không liên tục. Dạ vẫn không liên tục. Đâu bởi vì con nghe không liên tục thì chắc đừng kiếp dừng cho con rồi buổi sáng xong sẽ bao lời.
Là một thời gian cái đời chi tổ chức và thiền viên thực hiện. Thật ra thì trước khi đời định đời quyết trên DC nhưng mà có một số PM cho biết là đời tính đời khắc tính đi quyết cũng như cho biết là DC sẽ trở lại. Do đó chúng tôi xin chờ đợi trong giây lát. Nhưng mà có lẽ là giờ này thì cũng không nghe giờ này không nghe đại diện tính cập ích và cũng để như chúng ta được biết là ni sư cho biết rằng đường trên của ni sư không được rõ thì Chúng tôi xin được bắt đầu vào pháp thoại ngày hôm nay để đỡ mất thời giờ của đại chúng. Trong bài kinh này, chúng ta đã được nghe Đức Thế Tôn đề cập đến những dấu hiệu cát tường ở nhiều phương diện. Có những phương diện liên quan đến khuynh hướng cá nhân, hay là đến với sở đắc, hay là trong cuộc sống gia đình, xã hội, đối với bản thân, ở trong sự tu học, ở trong việc học, ở trong việc tu, v.v. Thì hôm nay chúng thì chúng ta bước sang một kệ ngôn. Kệ ngôn này nói về sự tu chức. Và dĩ nhiên là chúng ta hiểu Đức Phật bậc giác ngộ, khi mà Ngài nhìn mọi sự việc thì Ngài nhìn chẳng những khách quan mà có tính toàn diện, có trước có sau, có phải có trái, có hiệp thế có siêu thế. Cái này không nhìn một vấn đề mà nó chỉ có một phương diện mà thôi. Trong nhiều cái ngôn vừa qua thì chúng ta được nghe Đức Phật Ngài giảng dạy về những phương diện liên quan đến xã hội, liên quan đến cái sở đắc của mình. Và như hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một kệ ngôn, và qua đó những pháp như là thiền định, sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, kim cổ quả niết bàn là điểm lành tối thượng. Chúng ta đi vào pháp đầu tiên, đúng là cái chữ tắc cô. Ở đây mà chúng ta dịch là thiền định thì nó không phải là sai, nhưng mà chữ thiền định tiến ra thì nếu nó thực sự thuộc ngữ thì chữ thiền định nó chỉ là một phần của chữ tắc cô. Chữ tắc cô ở đây có nghĩa là thiêu đốt ác pháp, có nghĩa là một cái cách sống mà làm cho phiền não nó bị bào mòn, nó bị thiêu đốt. Và riêng đối với chữ tắc tô đó, thì thời Đức Phật còn tại thế, trước khi Ngài giác ngộ, ngay cả trong khi Ngài hoằng pháp, thì những người Ấn Độ họ dùng chữ tắc tô để chỉ cho một cái hình thức khổ hạnh. Đó là thường là họ ngồi khỏa thân, lõa thể ở dưới những cái cơn nóng, những cái cơn nóng hồi bức không chịu nổi. Thì họ cho rằng sự hành xác, sự thiêu đốt như vậy đó, được gọi là tắc tô, có nghĩa là nó sẽ làm cho con người thể hiện được cái khả năng tự chế, đồng thời cũng chưa đốt phiền não. Những cái gì có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ xin lỗi quý vị trong rừng có còn nghe chúng tôi nói không? Không biết sao có bị liên lạc với chúng tôi. Quý vị có thể chờ cho chúng tôi một chút. Xin lỗi quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, phương pháp mà thiêu đốt phiền não trong Đạo Phật thì trước nhất chú trọng về nội tâm chứ không phải là hành thân ngoại thể. Và điểm thứ hai là có nhiều phương pháp khác nhau. Lấy ví dụ là một hành giả có thể thường xuyên quán tưởng, quán tưởng về sự chết, hay là quán tưởng về sự trong sự thọ dùng thực phẩm, hoặc giả là hành giả thường xuyên tâm niệm một cái giá trị gì đó. Thí dụ như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên. Và dĩ nhiên là những phương pháp chỉ và quán cũng được tính vào trong đó. Ví dụ như chúng ta nói về niệm hơi thở theo thiền quán hay thiền chỉ. Ý chúng tôi muốn nói ở đây là chữ Tappo được hiểu trong đạo Phật đầu tiên là do Đức Phật hay dùng, nó rộng rãi chỉ cho cái sự thiêu đốt phiền não. Với chúng ta ngày hôm nay thì thưa quý vị, thường thường đó là chúng ta né tránh, hoặc là né tránh tránh phiền não, hoặc giả là chúng ta tìm một cái gì thay thế. Nhưng mà hầu như trong phương pháp thực hành thời Đức Phật còn tại thế đó, thì một hành giả hiểu được cái khả năng để nung nấu làm gì thế nào trị căn bệnh phiền não của mình một cách trực tiếp. Chúng tôi lấy ví dụ như là một người khởi lên cái lục tham, hay là một người khởi lên tâm sân, thì với lục tham đó nó có những pháp môn giúp cho một người làm giảm thiểu cái năng lượng, cái ảnh hưởng của tham, hay với tâm sân thì làm sao cho mình ngồi xuống. Nhưng mà không phải bằng tư duy, tức là không phải bằng suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhận một người nào, mình nhận ông A chẳng hạn, rồi mình nói bây giờ mình cũng không nhận nữa, thì mình tìm cách mình đấu dịu, hay là tìm cách mình nói chuyện với ông A để mình hết vậy. Nhưng mà thật ra thì cái phương pháp Tappo trong đạo Phật đó là một người mà đang có một cơn giận, thì thay vì đi tìm cái sự hòa giải đối với cái đối tượng đó, thì làm sao mà người đó có thể hóa giải được cái tâm nội tâm sân của mình. Vì này phải thiên xảo ở trên phương diện này, nghĩa là lấy ví dụ như mình biết mỗi lần mà mình sân hận thì mình không nói nhiều, mà trái lại mình sống trong sự an tịnh. Có nhiều vị trong cơn sân nổi lên đó, vì nó đi tản bộ ở trong rừng, thì làm cho cái tâm nó lắng xuống. Những phương pháp đó là những phương pháp đối trị thực sự của tâm sân. Và tất nhiên vị này có thể tu tập tâm từ, hay là vị này có thể khai triển cái sự tu tập thiện niệm xứ. Ý chúng tôi muốn nói ở đây là nó không phải là một sự khóa lấp có tính chất là lý thuyết, mà chỉ Tappo ở đây có nghĩa là trực diện để giảm thiểu bào mòn hay là nung nấu thiêu đốt cái phiền não, khiến phiền não đó nó không có tiếp tục tăng trưởng nữa. Thực ra nếu mà chúng ta đọc ở trong chi tiết của Bát Chánh Đạo đó, có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó. Và với một hành giả tu tập thì hiểu rằng ba cái chi phần của điều mà chúng ta gọi là định học ở tại đây đó, nó đi chung với nhau để tạo thành cái chữ Tappo như là chúng ta nói. Thứ nhất là chánh tinh tấn được định nghĩa là cái nỗ lực diệt trừ những ác pháp đã sanh, ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, và bảo dưỡng những thiện pháp đã sanh, và tác động làm sao cho thiện pháp chưa sanh được sanh. Nhưng hai pháp đầu đó nói về điều mà chúng ta gọi là ngăn ngừa những cái ác pháp chưa sanh, không cho nó sanh. Ví dụ như có những nơi, có những chỗ mà chúng ta lui tới, chúng ta biết rằng mình sẽ sanh phiền não, thì mình tránh đi. Cái đó chúng ta gọi là thận cần. Và khi nào ở trong tâm mà sanh khởi phiền não và chúng ta tìm cách chúng ta diệt nó đi, cái đó chúng ta gọi là trừ cần. Nhưng mà chính cái chánh tinh tấn nó cho chúng ta một cái thái độ rõ ràng đối với thiện pháp và ác pháp. Thật ra thì ít có người hiểu được cái chi phần chánh tinh tấn nó là một cái thái độ, và cái thái độ này đặt để cái năng lực, đặt để cái nỗ lực của chúng ta đúng chỗ. Khi mà có sự đặt để đúng chỗ như vậy rồi thì hành giả phát triển song song cùng với chánh niệm. Chánh niệm là một khả năng tỉnh táo, thường ở trong kinh có chữ gọi là giác sát, có nghĩa là biết rõ, ghi nhận rõ, biết rõ cái gì đang xảy ra đối với thân tâm của mình. Trong trường hợp một hành giả đang ngồi thiền và lúc đó tự nhiên muốn bỏ giờ ngồi thiền, mình muốn đi làm một chuyện gì khác, ví dụ như mình nói mình muốn uống một miếng nước, mình muốn gọi một cú điện thoại, thì lúc đó hành giả nếu mà có một cái chánh niệm mạnh đó, thì hành giả sẽ nhìn thấy được cái chân tướng của những cái tạp niệm đó với gọi điện thoại. Một cái trong một cuốn sách ông nói về một cái hình ảnh rất là điển, có cái hình thiền ở tại Ấn Độ. Bỗng nhiên thời điểm Âu Mỹ người da trắng họ hay ăn bánh mì nướng, họ ăn bánh mì thì bánh mì nướng, nướng bánh mì nướng thì đối với Âu Mỹ là bình thường, giống như chúng ta ăn cơm chúng ta chan một chút chanh, chan một chút đồ kho vào thì nó rất là bình thường. Nhưng mà trong cái lúc mà đang thiền định và lúc mà sống ở tại Ấn Độ thì cái hình ảnh của cái miếng bánh mì nướng nó trở nên hấp dẫn và nó chi phối lạ lùng, mặc dù nó chỉ nằm ở trong ký ức, mặc dù nó chỉ là một suy nghĩ thôi. Thì ngay vào giờ lúc đó hành giả phải áp dụng triệt để cả ba cái gọi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là thấy được ác pháp, ở đây chúng ta dùng cái chữ gọi là bất thiện pháp hay là phiền não nó đang sanh khởi, làm sao cho nó biến mất đi. Và chánh niệm đó là có khả năng ghi nhận rõ cái sự bắt đầu, cái sự tiếp tối, sự tiếp diễn và sự chấm dứt của cái trạng thái ham muốn đó. Và cái sự chánh định ở đây chúng ta hiểu như là một sự kiên tâm bền bỉ để bám sát, để không có buông tay, để không có lơ là đối với việc tu tập thiền định. Thì thứ gì phải qua một cái quá trình dài đặc biệt tu tập thiền định đó, thì một người mới nhận thức thế nào là chỉ tapo. Phiền não ở trong lòng mình không dễ tiêu diệt nó, tại vì phiền não cái người biết là nó không đơn giản chỉ là một trạng thái ô nhiễm chi phối chúng ta, mà nó còn được gọi là một kiết sử thằng thúc cực, là sợi dây trói buộc. Cái sợi dây trói buộc nó bền chặt lắm chứ nó không có đơn giản. Và do vậy khi mà chúng ta dùng chữ tapo ở tại đây đó, mình hiểu là một người có khả năng nung nấu thiêu đốt bào mòn phiền não. Và cái khả năng mà bào mòn phiền não tại đây đó, nó phải trực diện, nó không phải qua lý luận, nó không phải qua suy tư, mà nó qua thiền định. Do vậy chỉ tam bộ để chúng ta tạm hiểu là thiền định. Thì đối với Đức Phật, một cái người tu tập mà có cái dấu hiệu như vậy đó là một cái dấu hiệu được gọi là cắt tường. Nó hứa hẹn là người đó sẽ có được những cái thành quả tiếp theo sau. Chi tắc thứ hai gọi là sống phạm hạnh, Brahmachari á, thì cũng giống như chỉ tapo thưa quý vị. Hồi nãy chúng tôi nói rằng chỉ tapo người thế gian họ dùng một cách khác, chỉ Brahmachari á trong đạo Phật dùng một cách khác, có hiểu một cách rộng hơn. Người Ấn Độ trong cái ngôn ngữ bình thường họ dùng chữ Brahmacharya mà chúng ta dịch là phạm hạnh đó, chữ Brahma mà chúng ta gọi là phạm ở trong chữ Hán đó, thì có nghĩa là trong sạch, thanh tịnh, rồi Chariya nghĩa là sự thực hành. Do thế chúng ta dịch vừa dịch âm mà vừa dịch nghĩa, chữ đầu dịch âm là phạm và sau là hạnh. Người Việt Nam của chúng ta có một cái lợi điểm khi mà chúng ta học Phật học đó. Cái từ nào mà chư vị dịch giả thời xưa như là Ngài An Thế Cao, Ngài Kumala Thập, Ngài Huyền Trang v.v. mà các ngài không có dịch mà các ngài chỉ phiên âm thôi. Ví dụ như thay vì nói là kính lễ thì các ngài giữ nguyên cái âm gọi là Nam Mô, như chúng ta nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay là trong trường hợp này chữ Brahma, chữ Brahma chúng ta thường gọi là thanh định, nhưng mà các ngài không dịch mà các ngài để nguyên mà âm là phạm, thì cái chữ phạm hạnh nó cũng có nghĩa là chữ thanh định. Nhưng sự thanh định này được hiểu là đúng ra khi ta nói về phạm thiên tức là một đấng hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà trong cái pháp thực hành của người Ấn Độ thì chữ Brahmacharya là chỉ cho cái sự từ bỏ những cái thú vui sắc và cái gọi là dục dục giữa nam và nữ, gọi là Brahmacharya. Ví dụ như quý vị nào đọc quyển tự truyện của Gandhi, ở trong đó ông Mahatma Gandhi nhắc nhiều đến những cái nỗ lực thực hành của pháp Brahmacharya, tức là không có gần gũi với người vợ. Thì thiếu gì riêng ở trong Phật pháp thì chữ Brahmacharya được hiểu là đời sống sa môn, đời sống tu tập hay đời sống xuất gia. Có lẽ là chúng ta được nghe nhiều đoạn mà những người cư sĩ thời Đức Phật còn tại thế khi mà đi chùa nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì những người đó nghĩ rằng đời sống tại gia đó, cho dù có tu tập đi nữa thì nó cũng còn bị chi phối nhiều thứ, nó không được thanh tịnh hoàn toàn như vỏ ốc. Thanh tịnh hoàn toàn vỏ ốc tức là mình có thể có cái điều kiện để từ bỏ tất cả, có điều kiện bởi vì còn phải vật lộn với đồng tiền, rồi phải gìn giữ cái quan hệ gia đình, rồi phải thù tạc với láng giềng, với xã hội, rồi phải sống như thế nào, giữ gìn thế giá vân vân. Riêng trong Phật pháp mà thì đời sống phạm hạnh thường chỉ cho đời sống xuất gia, đời sống của sa môn. Đời sống xuất gia ở đây được hiểu là mình có thể dùng toàn thời gian cho sự tu tập nếu mình nên muốn. Mình có thể mình vượt ngoài những cái ước lệ của xã hội về thế nào là sang, thế nào là hèn, thế nào là cao, thế nào thấp. Một người tu tập thì có quyền không bàn đến những điều đó. Thì chữ Brahmacharya hay là phạm hạnh đặc biệt nói đến đời sống xuất gia, cái nghĩa nó hơi rộng hơn, là cái nhìn của những người Bà La Môn về trong định nghĩa này. Và quý Phật tử quan nghĩ Trước tôi nhắc quý vị là khi bản dịch mà chúng quý vị đang đọc ở đây là bản dịch lấy từ trong kinh tụng của giáo hội. Và trong lúc bàn thảo thì giáo hội quyết định là trong lúc mà in kinh tụng thì không có để các dấu chấm, dấu phẩy ở trong các kệ ngôn. Lẽ ra sau khi thiền định ở tại đây có một dấu phẩy, rồi sống phạm hạnh, nó là một chi pháp khác. Sống phạm hạnh là chi pháp thứ hai. Chúng quý vị đọc, quý vị tưởng rồi thiền định sống phạm hạnh là một chi pháp, thực ra là hai chi pháp. Thì thứ thì cái giá trị của phạm hạnh đó nó nằm tàng ẩn ở trong ba phương diện. Phương diện thứ nhất đó, là đời sống tu tập không phải là một địa vị, mà đời sống tu tập dựa trên thì cái giá trị của cái sự thanh tịnh, càng yên lặng càng thanh tịnh thì chúng ta càng gần đến gần với đời sống tu tập, đời sống xuất gia. Thanh tịnh ở đây là ví dụ như mình không có tranh danh, không đoạt lợi. Thanh tịnh ở đây là mình sống bớt đi cái phiền não. Và dĩ nhiên là trong những cái trước khi mà thành tựu đạo quả, chứng ngộ đạo quả này thì chúng ta được chúng sanh sống với phiền não. Nhưng mà chúng ta phải đặt để nó một cái giá trị đi tới, và chúng ta cũng thể nghiệm qua đời sống hàng ngày. Có khi nào đó chúng ta sống lặng lẽ, sống một mình, chúng ta sẽ tìm thấy được cái không khí yên tĩnh. Và cái yên tĩnh đó, nó làm cho chúng ta quan hệ thích thú. Yên tĩnh nó làm cho chúng ta được an lạc. Thì tất cả những điều đó, nó đều nói được cái giá trị gọi là sự thanh tịnh. Một tác phẩm lớn trong đạo Phật nói về sự tu tập gọi là Quý Sức Thi Mạt Nhã hay là Thanh Tịnh Đạo. Hoặc giả là một bài kinh nổi tiếng như kinh Trạm Xe thì nhắc đến sự thanh tịnh. Nhưng mà căn bản của đời sống xuất gia, đời sống học hành đó là bớt đi phiền não. Là bớt đi phiền não. Ví dụ như gặp cái chuyện đáng bực mình thì chúng ta phải nhẫn lại. Chúng ta có thể chửi mắng lại. Chúng ta có thể nổi cơn sân giận. Nhưng mà thay vào đó thì Đức Phật ngày dạy là chúng ta nên nhìn và coi chừng những cái phản ứng có tất cả là nặng nề phiền não của chúng ta, mà thay vào trong đó là một sự lắng động. Nói chung là chữ Brahmacharya diễn cho đời sống xuất gia, và chữ Brahmacharya diễn cho cái nền tảng của sự thanh tịnh, và chữ Brahmacharya diễn cho một nền tảng khác đó là một người có đầy đủ cái điều kiện, cái phương tiện mà không bị cái sự ràng buộc. Brahmacharya cũng được hiểu là một cái trạng thái sẵn sàng để đón nhận những cái hạt giống của tuệ giác. Lấy ví dụ như một nhà nông muốn làm, muốn trồng trọt hoa màu hay là bông hoa ở trên một khu vườn, thì cái mảnh đất đó phải được dọn sạch, dọn sạch để cho những cái hạt giống nó được tăng trưởng và nó không có bị lấn bởi. Thì tương tự như vậy, người Phật tử mà trong cuộc sống tu tập, đời sống xuất gia là đã đành rồi, đời sống tu tập hàng ngày rồi, thì cái cơ sở để mà phát triển trí tuệ nó vẫn nằm ở chỗ sự thanh tịnh. Ở các xứ Phật giáo Nam Tông đó, thì có cái phong tục như vậy là mỗi lần mà quý Phật tử làm phước như lễ khai tăng hay là nghe pháp chẳng hạn, thì người Phật tử thường xin giới để được thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh thì nghe pháp nó lợi lạc hơn là tâm không thanh tịnh. Và cái sự tịnh hóa đầu tiên là xin giới, xin thọ trì quy giới. Cái hoặc giả là Đức Phật này cũng dạy là một người mà bố thí đó, cúng dường mà với tâm họ thanh tịnh đó, nó có phước hơn là cái người bố thí cúng dường mà tâm không thanh tịnh. cái đối tượng mà nhận thấy đó mà đã thanh định thì có nhiều phước báo hơn là đối tượng không có thanh định. Thật ra thì cho ai thì cũng có phước, cho người ăn mày cũng có phước, nhưng mà cái chúng sinh hay là người nào càng thanh định thì cái phước hạnh nó càng tăng. Nó chiếu Pramacariya phạm hạnh đó, tự nhiên cho sự thanh tịnh đó, nó chỉ cho cả một cái phương diện, nghĩa là làm thế nào cái mảnh vườn tâm nó được sạch, được thanh tịnh để sẵn sàng đón nhận những cái hạt giống, những cái chủng tử tốt đẹp. Thì như vậy chúng tôi nói là ở trong cái văn hóa của người Ấn Độ đó, chữ Brahmacharya cho đến ngày hôm nay cũng hiểu là sự tránh xa quan hệ nhục dục giữa nam nữ. Nhưng mà trong đạo Phật thì Brahmacharya hay đời sống học hành chỉ cho đời sống xuất gia, Brahmacharya còn chỉ cho cái cơ sở của đời sống thanh tịnh. Brahmacharya còn nhấn mạnh rằng chính cái sự thanh tịnh thì làm cho những cái hạt giống của thiện pháp, nhất là đức tin và trí tuệ tăng trưởng. Thì sống phong hạnh là một cái điều báo cách tự thấy được lý thánh đế là chi pháp thứ ba. Thưa quý vị, thấy được lý thánh đế ở đây không có đơn giản như chúng ta nói trong đời sống hàng ngày là mình nghe được một bài giảng về tứ diệu đế, đọc được một bài kinh về tứ diệu đế, thấy như vậy là đủ. Chỉ thấy được lý thánh đế ở tại đây đó, là chúng ta hiểu được, nhận chân được cái bản chất của đời sống, cái nguyên nhân và sự diệt khổ, con đường dẫn đến sự diệt khổ. Ngài Ajahn Chah thường đưa ra một cái ví dụ là nếu một người đi đường đó, mà người đó mãi mê nhìn ngắm một cái cây hay một phiến đá hay là một sự vật gì trên đường, mà quên đi cái tổng thể những gì xung quanh mình, mất đi cái định hướng, thì như vậy là một người lạc hướng. Người tu tập cũng vậy. Nếu chúng ta quá bám víu cái gì đó, thì sự bám víu đó nó làm cho chúng ta mất đi cái định hướng chung. Ví dụ như có nhiều người rất là thích cái pháp phục của hàng xuất gia, tức là chiếc y. Họ mong là họ xuất gia để mặc chiếc y, và mặc lên mình chiếc y thì họ cảm thấy họ vui, họ nghĩ chiếc y hoài. Nhưng mà thật ra thì đối với Đức Phật, đời sống tu tập không phải chỉ có chiếc y mà thôi, mà nó dựa lên trên bốn cái nhìn. Một là nhận thức rõ cái trạng thái khổ ở trong đời sống. Nhận thấy rõ cái khổ không phải là ai cũng nhận thấy rõ điều này. Chúng ta có chiếc xe mới và chiếc xe rất tốt, chạy đi đâu thì chúng ta cũng lo lắng, không biết có ai bị cỏ quẹt hay là ai đã ăn cắp. Thì đối với nhiều người, trong những cái nỗi khổ đó, họ không thấy là khổ, họ không thấy chuyện đó là khổ. Hay hoặc giả chúng ta nghe nói gót danh lợi bùng pha sạc sảm. Mùa này ở Mỹ bắt đầu là sự vận động bầu cử sơ bộ. Của đất Cộng Hòa để tuyển chọn một nhân tuyển và tranh cử với Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo. Khi mà chúng ta đọc tin tức hàng ngày liên quan tới ông Newt Gingrich hay là ông Romney, hai cái ứng viên hàng đầu đó, thì chúng ta mới suy gẫm được cái câu nói của Nguyễn Gia Thiệu viết hồi xưa: gót danh lợi bùng pha sạc sắm. Trong cái khoảng trường, trong con đường quảng lộ đó mà tranh danh đoạt lợi, người ta phải hy sinh rất là nhiều, đời sống riêng tư phải phơi bày ra, đưa lưng là có bia cho thiên hạ đánh vào, và nó có trong ngày khổ ải. Dĩ nhiên là có những người đang sống ở trong cái men say của chiến thắng, của sự thành bại, người ta không thấy chuyện đó là khổ. Nhưng mà có ý thức một chút, nghĩa là có một chút tỉnh táo đó, thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng những việc đó nó đúng cái nghĩa là sự khổ. Cái khổ nó lớn lắm. Hay là quý vị Phật tử sống ở nước ngoài, có nhiều khi quý vị có thể điều này quý vị không để ý. Tất cả những vị tổng thống Hoa Kỳ khi bước vào trong Tòa Bạch Ốc thì mới vào thì tóc còn đen nhiều. Nếu còn trẻ như Tổng thống Bill Clinton hay là Tổng thống George W. Bush hay là Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà chỉ một năm sau khi Tổng thống thì tóc bạc là nhiều. Cái đó chúng ta phải nhận thức cái bản chất khổ của đó. Chúng ta phải trả cái giá cho cái khổ đó. Chẳng những thấy được khổ, mà một người tu tập còn thấy được cái nguyên nhân sanh khổ. Cái nguyên nhân đó là một cái khát vọng muôn thuở. Chúng ta khổ là tại vì chúng ta muốn nhiều thứ. Khi chúng ta không muốn thì chúng ta có khổ gì vậy. Nhưng mà tại chúng ta quá muốn. Ví dụ như là chỉ một cái niệm nhỏ thôi, mình muốn mình hơn người khác. Mình muốn mình phải đẹp hơn, mình giàu hơn, mình sang trọng hơn, mình muốn mình phải tài năng hơn. Cái muốn hơn người khác thì chúng ta trả biết bao nhiêu giá cho việc đó. Chính những cái khát vọng muôn thuở của con người nó làm cho con người bị căng thẳng. Căng thẳng đến đổi chủ mỗi mặt. Chúng ta gặp nhiều người ở trong cuộc đời, họ sống rất khổ, tất bật, vật vã vì công ăn việc làm, vì cái chuyện mà lời qua tiếng lại, vì cái chuyện hơn thua. Những lúc đó, người ta đi tìm cái sự thông cảm, người ta đi tìm cái sự cảm thông với người đó. Nhưng mà thật ra thì chúng ta không cần cái sự cảm thông, mà chúng ta cần ý thức được là do đâu mình khổ. Nếu mà mình ý thức được cái nhân sanh khổ, nó từ sự ham muốn, nó làm cho chúng ta khổ đó, thì Đức Phật gọi là thấy được tập đế, thấy được diệt đế, tức là thấy được cái sự phục tắc nỗi đau khổ, thấy được cái sự vắng lặng, sự tịch tịnh, và thấy được con đường dẫn đến sự diệt khổ. Tức là gì? Là chúng ta tìm được một phương pháp để tiết chế, bào mòn và giảm đi cái khát vọng, cái sự khao khát mà nó dẫn chúng ta đến một khổ như vậy. Thật ra thì khi mà chúng ta nói được thấy được lý thuyết thánh đế, tức là mình học bài, mình học một bài kinh về thế nào là khổ, tập diệt đạo, học kinh diệu pháp luân mà thấy được lý thánh đế. Trong cái mạch văn của bài kệ này, ở trong mạch văn bài kệ này, lý thánh đế được hiểu là trong tất cả những cái sinh diệt liên quan đến thân và tâm, hoàn cảnh chung quanh của chúng ta, qua đó chúng ta nhìn bằng cái nhìn nhận biết rõ về thực tại, bản chất của nó là gì, do đâu mà điều đó sanh khởi, thế nào là sự chấm dứt và thế nào là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ ải đó. Phải nói một điều là để có được cái nhìn này đó, chúng ta cần đến thiền tứ niệm xứ. Một số các vị thiền sư đặc biệt rất là thiền xảo về phương pháp này, trong đó có một vị mà chúng tôi thường nhắc quý vị, đó là ngài Ajahn Chah. Lấy ví dụ như là một vị tỳ kheo vào trong một ngôi chùa, vì đó muốn yên định để thiền định, Nhưng mà trong chùa thì mở cái loa lớn theo cách của người miền quê, là thưa quý vị, ở trong chùa họ mở cái loa thiệt là lớn, họ mở một bài pháp, rất là bài pháp, nhưng mà họ mở lớn thì bị người ngồi thì không được, vì mình đâm ra phiền não, phiền não xong rồi bực bội rồi chỉ trích. Chùa chiền đã là thanh tịnh mà chùa chiền lại mở ra như vậy, thì ngài Ajahn-ca ngài có cái lời khuyên là trong lúc đó mình hãy nhìn thấy cái chuyện người ta mở, người ta âm thanh là cái chuyện của họ, nhưng mà cái chuyện mà mình khổ sở là do tại vì sao mình quá muốn có một môi trường im lặng, mà cái môi trường im lặng mình không có được sự bực bội. Môi trường im lặng không có được bực bội tại vì mình quá muốn, cái quá muốn được nó làm cho mình khổ chứ không phải là vì cái loa bên ngoài làm cho mình khổ. Dĩ nhiên cái loa bên ngoài nó là một yếu tố, nhưng mà còn yếu tố khác đó là chúng ta có cho phép nó để hành hạ chúng ta hay không. Và vì vậy ở trong Anh ngữ có một cái chữ gọi là perspective. Perspective là một cái nhìn của chúng ta. Cái nhìn đó nó có xa, nó có rộng, đủ để chúng ta hiểu trọn vẹn vấn đề, hơn là chúng ta chỉ thấy có một mặt là sự bực mình và phản ứng đối với sự bực mình đó. Thì cái lý tứ diệu đế đó, nó không phải là một cái chuyện mà chỉ có bậc thánh mới đắc mới chính mới hiểu được. Tứ diệu đế có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đặt lại vấn đề rằng mình thật sự vui hay khổ, và cái vui cái khổ nó đến từ đâu? Nó đến từ cái mầm mống trong nội tâm của mình hay là do người này người kia? Chúng ta thường đổ lỗi cho người khác, thường đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà kỳ thật là nếu chúng ta thường xuyên quán về tứ đế, chúng ta bén nhạy với giáo lý tứ đế, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ý muốn này nó làm sanh khởi cái khổ não kia, và cái sự chấm dứt của ý muốn đó nó sẽ làm cho tâm tư được nhẹ nhàng. Thì những điều đó nó là một cái gọi là nhân quả năng sở, một cái tác động và một cái bị tác động. Đó là cái nhìn của tứ đế. Và chi pháp sau cùng của bài kệ này là chứng ngộ quả niết bàn. Tuy nhiên chứng ngộ quả niết bàn ở trong cái hiểu rốt ráo đó, có nghĩa là thành tựu cái quả vị của các bậc thánh như sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, do thấy được cái bản chất thật của pháp hữu vi và chứng được thấy được niết bàn, đoạn tận được các kiết sử. Nhưng mà thưa quý vị, ngoài cái ý nghĩa rốt ráo đó, chúng ta còn có một cái ý nghĩa ngay ở trong đời sống hiện tại, đó là đặt cái gánh nặng phiền não xuống. Đó là một cái trạng thái tâm không có hệ lụy, không có phiền não. Ngài Xá Lợi Phất ngày cố gắng để cho chúng ta hiểu cái ý nghĩa niết bàn trong ý nghĩa gần nhất là không có tham, không sân, không si là niết bàn. Nhưng ở một cách khác là chúng ta làm một việc gì đó mà trong việc làm đó nó không có tham, không sân, không si, thì thường thường chúng ta ít có cảm nhận giá trị. Nhưng mà khi là một người hiểu đạo rồi thì chúng ta thấy chuyện đó chúng ta rất là hoan hỷ. Như là một Phật tử đi chùa, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì Phật tử đi chùa có hai hạng Phật tử, chúng ta sẽ chia làm hai. Một là những người quá nghĩ nhiều đến cái gọi là tôi là ta, nhân ngã bí tử, và một người cho phép mình suy nghĩ vượt ngoài cái đó, làm chỉ là làm thôi. Mấy vị Phật tử thấy rằng có nhiều người đi chùa trong cái sự cúng dường, nếu mà mình cảm thấy rằng mình được người ta chú ý, người ta khen thì mình sẽ cúng nhiều, mình sẽ quan hệ. Nhưng mà mình cúng không ai biết là mình sẽ không có quan hệ. Hay là mình làm công quả phải có người biết thì mình quan hệ, người ta không biết mình không quan hệ. Chúng ta gọi đó là cái trạng thái nhân ngã bị thử. Nó đặt nặng về ngã tính. Và thậm chí có nhiều người tự tin rằng họ tin là nếu mà mình không có cái đó thì cuộc đời nó không có ý nghĩa gì khác. Nhưng mà không phải, thưa quý vị. Với một người có ý thức, hiểu biết thì chính vì không có cái nhân ngã bị thử đó là niềm hạnh phúc rất lớn. Hạnh phúc rất lớn. Lớn đến tuổi mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta thấy hướng trọn vẹn. Chúng tôi đã thấy nhiều Phật tử như vậy chứ không phải ít. Không phải điều đó nó chỉ qua lý thuyết thôi. Tại vì chúng tôi đã gặp những người Phật tử quanh năm suốt tháng làm việc rất là thầm lặng. Họ dọn dẹp nhà vệ sinh mà không cần ai biết hết. Họ đến chùa vào những ngày ở giữa tuần lúc mà không có ai hết để lau dọn nhà vệ sinh. Họ đem nước đến cúng dường cho chùa, cho chư tăng uống từ năm này qua tháng khác. Mà không cần ai nhắc nhở mình làm cái gì, không cần, chỉ làm. Chúng tôi có gặp. Và chúng tôi có hiểu rằng những người đó là những người hạnh phúc hơn ai hết. Tại vì họ chỉ làm mà họ không cần có điều kiện, không cần có đòi hỏi. Và nói một cách khác là cái việc làm đó nó không có hậu ý. Cái việc làm đó nó không có đặt nặng biệt về bản ngã. Và họ là người hưởng được tất cả. Chứ không phải giống như là chúng ta làm mà chúng ta chờ khác khen, người ta không khen tự nhiên mình cảm thấy mất cảm hứng, cảm thấy không vui. Trong những trường hợp đó, chúng ta mới hiểu được cái giá trị của Niết Bàn. Chúng ta rất là sợ để sống mà không có phiền não. Nếu chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy rằng chúng ta thích phiền não, chúng ta thích cái đau khổ, chứ không phải chúng ta không thích đau khổ, thích phiền não đâu. Chúng ta thích phiền não lắm. Hãy chỗ nào mà không có phiền não thì chúng ta cảm thấy không có hào hứng, chơi không có vui. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm cho kỹ đó, thì chúng ta thấy rằng đi sống phục vụ mà ở trong một cái vị thế mà không có cầu danh, không có cầu lợi thì là chúng ta nhẹ nhàng thoải mái nhất. Chúng tôi thưa quý vị đưa ra một cái thí dụ khác. Bản thân của chúng tôi đi đến một nơi nào để sinh hoạt theo lời mời của nơi đó, mà mình đến đó mình chỉ làm việc rồi mình đi về, đến đó chỉ tụng kinh rồi tiếng pháp làm gì đó rồi đi về. Mà nếu mình nghĩ đến mình mong rằng những người đó họ phải nghĩ đến mình, họ phải cúng dường cho mình, họ phải thế này thế kia thì mình phiền não. Nhưng mà đến đó mình chỉ làm cho xong, cho tốt công việc rồi mình đi về mà mình không có một cái sự kỳ vọng gì thì thật sự ta hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó đến là mình không có thất vọng. Thất vọng đó chúng ta tạm hiểu rằng nhờ cái đó một chút về cái câu nói mà Ngài Xá Lợi Phật là không tham, không sân, không si là Niết Bàn. Con người sống ở trong cuộc đời thì ít có ai cảm nhận được cái giá trị của sự thật tình. Phải lăn lộn trong cuộc đời này nhiều lắm. Một ngày nào đó thì chúng ta mới thấm thía một điều là có những cái hạnh phúc mà nó không nằm ở trong cái sự tranh danh đoạt lợi. Chúng ta có một cô ca dao rất là bình thường, nhưng mà nếu chúng ta chiêm nghiệm lại thì chúng ta cảm thấy rất có ý nghĩa cho cái điều mà chúng ta đang nói tại đây. Cái vòng danh lợi công công, kẻ hùng ra khỏi người mông chui vào. Cái vòng danh lợi đó quả thật là có nhiều người không có thì họ muốn cho có, nhưng mà cũng có nhiều người sống trong đó nó khổ quá. Chúng ta đã từng đọc những cái quyển truyện, xem những cuốn phim về những người sống ở trong hoàng tộc, sống ở trong hoàng cung. Không biết họ vui thì được bao nhiêu với cái ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà khổ thì vô số. Hay là thỉnh thoảng chúng ta đọc nghe những câu chuyện về những tài tử điện ảnh, không biết là cái sự hâm mộ, cái sự chú ý của quần chúng mang cho họ bao nhiêu hạnh phúc, nhưng mà tới khi họ khổ thì thật sự quý vị rất khổ. Chúng tôi có một lần định nói chuyện với một ca sĩ, và vị này cũng lớn tuổi rồi. Vị này cũng tâm sự thật với chúng tôi rằng ca sĩ mà nổi tiếng thì người ta sống bằng cái ánh đèn của sân khấu, bằng sự vỗ tay tán thưởng của khán giả. Và một khi mà đạt đến cái cao điểm của danh vọng rồi mà mình đi xuống thì nó buồn tê tái lắm, thì nó rất buồn. Ngày nào mà mình ra trước một cái số khán giả thì có những tiếng vỗ tay reo hò ầm ĩ, bây giờ mình ra cũng giống như bao nhiêu người khác, đâu có cái gì tồn tại hoài. Chúng ta đi giống như lên trên một ngọn đồi, tới đỉnh rồi nó đi xuống thôi. Và khi bắt đầu nó đi xuống thì quả thật nó đau, nó buồn hơn là cái vinh quang mà chúng ta có được. Ở đây chúng ta thấy như chúng tôi ở gần Ngài Hòa Thượng, Ngài là một người có thể nói rằng từ lúc mà Ngài ra đời cho đến lúc Ngài già, Ngài có nhiều cái chức vụ lắm. Nhưng mà ở gần Ngài thì mới thấy rằng những cái chức vụ thì nó chỉ làm cho con người mệt mỏi nặng nề, chứ nó được không biết được cái gì thực sự. Đến lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy không có thích phiền não được. Thì ở đây, khi mà bàn đến cái chữ gọi là chứng ngộ quả niết bàn, chúng ta sẽ hiểu được hai cấp độ. Một là một cái sự nhận chân được niết bàn, giác ngộ niết bàn, như lời các bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thứ nữa, thứ hai đó, là chúng ta hiểu niết bàn như là một sự vắng lặng. Cái trạng thái vắng lặng đó mà chúng ta nếm được, chúng ta thưởng thức được, chúng ta hoan hỷ được, thì thứ gì nó là một dấu hiệu đáng mừng. Tại ít nhất là có lúc nào đó chúng ta cũng thấy được cái hạnh phúc của sự buông bỏ. Đa phần chúng ta không thấy được hạnh phúc như thế. Thì thưa quý vị, trong bài kệ ngôn này nói về tu chứng thì Đức Phật Ngài đặc biệt, Ngài cho chúng ta biết bốn cái dấu hiệu báo trước sự tốt đẹp trên phương diện tu chứng. Một là một người thường nỗ lực để thiêu đốt ác pháp, thiêu đốt phiền não. Cái chữ đó chúng ta hiểu ở đây là chữ, được dịch ở đây là chữ thiền định. Sống phạm hạnh có nghĩa là một cái đời sống thanh tịnh. Từ đó chúng ta có thể làm nhiều việc cho cái việc trưởng dưỡng thiện pháp. Thấy được lý thánh đế là chúng ta có khả năng nhìn vấn đề có nhân có quả, thấy được đâu là khổ, đâu là nhân sanh khổ, đâu là sự diệt khổ, đâu là con đường để sự diệt khổ. Và cái thấy đó nó đi song song với những gì xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chứng ngộ ở niết bàn ở đây tức là chúng ta nếm được cái quả vị của sự tịch tịnh, của sự vắng lặng. Thay vì chúng ta sống chỉ biết có một điều rằng phiền não, sự náo nhiệt, nhiệt não mới là hạnh phúc. Ở đây chúng ta hưởng được cái quả vị của sự tịch tịnh. Thì bốn cái dấu hiệu đó, Đức Phật gọi là bốn cái dấu hiệu của niềm lành, bốn cái dấu hiệu của các từ. Dĩ nhiên là ở đây nó đề cập đến một khía cạnh tế nhị hơn, sâu kín hơn, và đặc biệt là mang một cái giá trị nghiêng hẳn về sự tu tập, chứ không phải giống như những bài kệ ngôn trước mà chúng ta đã từng nghe. Chúng tôi xin được dứt lời ở tại đây để chúng ta bước qua phần thảo luận. Và thưa quý vị, hôm nay có lẽ là chị Văn bận rộn rất là nhiều. Trong bài học này lẽ ra thì Ni Sư Tư Pháp là người giảng, chúng tôi là người điều khuyết, chúng tôi là người họ điều học. Nhưng mà rồi vì Đại Đức Pháp Tính như Ni Sư Tư Pháp không có giảng được, cho nên chúng tôi đã điều khuyết. Bây giờ thì Quý vị Quang Nghị chờ chúng tôi một chút, thử xem vị nào giúp cho phần điều học, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời điều học cho quý vị. Hôm nay đặc biệt quý vị ở trong room, nếu chúng tôi không lòng thành như chỉ có đại đức Pháp Tính, quý Phật tử có quý vị thực hành có thấy được vị giảng sư nào khác ngoài đại đức Pháp Tính không? Nếu không có vị nào khác thì có lẽ chúng tôi cũng điều học luôn, và chúng tôi sẽ tính về đi Pháp Tính nó một đoạn, rồi sau đó chúng tôi sẽ nói nếu có chư vị giảng sư khác vào thì chúng ta sẽ tính tiếp tục. Xin được hỏi về đi Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ rồi, thấy đại đức Pháp Tính nghe được. Đại đức Pháp Tính hoan hỷ nói về một điểm là nhiều người họ quan điểm rằng mình tu á, thì mình phải có an lạc mới tu, hay là mình tu rồi thì mình được an lạc. Nhưng có nhiều người họ gọi là khổ tu, tức là cái việc tu tập á, nó là một cái nỗ lực mà phải chịu đựng, chịu cực, chịu khổ, chịu khó nhiều, chứ nó không đơn giản là an lạc như là người ta nghĩ. Thì theo đại đức Pháp Tính chỉ rằng cái sự tu á, nó cần đến cái khổ hay nó cần đến sự an lạc? Xin tỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại đức Minh Thành cùng với chư công đức tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra thì không biết trong mấy ngày nay thì cái âm thanh của chúng tôi không biết sao mà nó rất là cái cổ nó rất là nóng, mà trong suốt thời gian qua nó thì nghe Thượng Tọa giảng thì con thấy rất là hoan hỷ, có gì có được cái sức khỏe như Thượng Tọa và có cái giọng nói như Thượng Tọa nhẹ nhàng từ từ thì lúc đó sẽ cống hiến rất nhiều cho những vị Phật tử ở trong room. Vì vậy mà con thấy Thượng Tọa giảng với cái âm giọng như vậy nên con rất là hoan hỷ, và con cũng ước rằng mình đã được như vậy. Đó là những gì mà con ngồi nghe Thượng Tọa trình bày trong thời gian qua. Con rất là xa thú, rất là tri ân đến Thượng Tọa rất là nhiều. Bây giờ trở lại với câu thảo luận Thượng Tọa vừa nêu ra. Thì kính thưa quý vị, thật sự là ở trong cái cuộc sống này đó, hầu như là có rất là nhiều cái quan niệm, nhưng mà có hai cái quan niệm chính. Có người thì người ta nghĩ rằng khi nào khổ mới tu, hoặc là khổ ở đây thì nó có nhiều cái sự khổ, ví dụ như là thiếu thốn, hoặc là già, hoặc là phiền não quá, vân vân, buồn chán đời quá, thì người ta mới tu. Thì cái quan niệm đầu tiên là cái quan niệm khổ người ta mới tu. Nhưng mà song song ở đó thì cũng có những người do cái duyên lành gì đó mình không biết, do cái tức duyên nào đó không biết, nên họ khi mà sinh ra ở đời rồi đó thì lớn lớn một chút đó, nếu mà họ gặp những cái cảnh chùa hoặc là gặp những cái vị tu sĩ thì họ rất là thích, thích cái đời sống tu sĩ, rất là thích cái đời sống đi tu. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều, chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị. Có những cái trước kia đó, có những cái vị rất là nhỏ xin đi vào chùa để tu, rồi cha mẹ đó không có cho đi tu. Thì một thời gian sau đó, những vị này trốn đi một cái chùa rất là xa để mà xin vào đó để mà tu tập. Thì lúc đó quý vị biết rằng cha mẹ rất là thương những vị đó, nên đã đi đến chùa của chúng tôi là nhờ chúng tôi đi tìm con mình về giùm. Tại vì biết chắc là những cái đứa trẻ này trốn nhà, nhưng mà trốn đi tu chứ không phải là trốn đi chơi. Thành ra quý vị biết là lúc đó thì khi mà đi tìm thì cũng biết được rằng là mấy cái vị đó lắm đã trốn đi một cái chùa rất là xa. Lúc đó chúng tôi kêu về, kêu mấy vị đó về, thì cuối cùng khi mà về đến, quý vị biết rằng là những người cha mẹ đó cũng chấp nhận cho con mình bây giờ phải đi tu, mà với một cái điều kiện đó là tu rất là gần chùa. Thì quý vị biết rằng có những người Phật tử người ta thắc mắc, người ta nói rằng là tại sao mà thấy những cái vị sư nhỏ này, những cái vị sư trẻ này có những cái đồ đạc xài cũng như là những cái đồ xài rất là tốt, và những cái máy móc hoặc là những cái đôi dép hoặc là những cái bàn học hoặc là những cái cây đèn, những cái đèn mà để đọc sách vân vân, cái gì cũng tốt, cái gì cũng mới. Thì quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi mới nói rằng những cái vị này thật sự là con nhà rất là giàu có, nhưng mà lại thích vào chùa rồi tu học, tu ở chùa và đi học ở ngoài trường, chứ không có thích cái cuộc sống ở trong nhà. Thành ra đó đã sanh ra đó, cha mẹ đã thương rất nhiều rồi, rồi khi mà vào chùa xa cha mẹ nữa, thành ra cha mẹ mà có thời gian rảnh thì đi đến chùa mua sắm rồi đem dâng cúng cho những vị này rất là nhiều. Thì chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng, ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng chính cái chỗ đó những cái vị sư đó rất là, phải nói rằng là có một cái hoàn cảnh rất là tốt, có hoàn cảnh rất là tốt, nhưng mà những cái vị đó tự nhiên rất là thích vào chùa tu tập. Những cái vị đó thấy rằng quý vị biết rằng những cái vị đó khi mà vào chùa tu rồi đó, đi ra bên ngoài trường, những cái trường phổ thông học quý vị biết rằng là học lúc nào cũng hạng nhất, hoặc là lúc nào cũng là một cái người học sinh khá ở trường, đã giỏi trước kia ở ngoài đời đã giỏi rồi, khi mà vô tu rồi ra trường học lại giỏi gấp bội lần nữa. Rồi cái đời sống của những cái vị đó, quý vị biết rằng là có nhiều khi ngay cả chúng tôi cũng vậy, những vị đó còn rất là nhỏ, nhưng mà khi mà chúng tôi có những cái lúc trước kia, quý vị biết rằng là chúng tôi lên trình bày một cái gì mà ở trên ban khóc này, mà những cái từ vựng hoặc là những cái từ ngữ, quý vị biết rằng là có những lúc đó chúng tôi bị chất vấn cũng rất là nhiều, hỏi cái từ đó có ý nghĩa là gì. Quý vị biết rằng là những cái vị đó là không có lấy cái nick tên của mình, mà những cái vị đó ẩn cái nick, với một cái tên khác. Quý vị biết rằng là lúc đó những vị này mà nghe chúng tôi bị hỏi những cái từ đó bằng Anh ngữ đó, quý vị biết rằng là những cái vị đó bốt qua rất là lẹ, nói là đại đức cái từ đó ý nghĩa như vậy. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi mới nghĩ rằng phải nói rằng là những vị này rất là nhỏ nhưng mà rất là lẹ và rất là nhạy bén. Rất là nhạy bén, đến nỗi mà cái lĩnh vực mà về computer và ở trên mạng này, những vị đó tra cũng rất là lẹ, những cái từ ngữ gì đó hoặc là những cái câu Phật ngôn đó mà được nằm ở trong cái bài kinh nào thì những vị đó không biết, là chúng tôi không biết là sao mà những vị đó tra rất là lẹ, tìm ra cái tựa bài kinh rất là lẹ. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng có một số người do cái phước đời trước hoặc là do cái duyên lành gì đó, những người này thì sống ở trong một cái hoàn cảnh tuy rằng là rất là sung túc, rất là đầy đủ, nhưng mà những người này lại muốn cái đời sống mình nó yên vui, nó an lạc hơn, nên những cái người đó đã tìm cái con đường tu tập. Rồi song song đó, quý vị biết cũng có những người cư sĩ, những người cư sĩ mà khi mà đến tuổi mà thi học đại học rồi đó, vừa thi ở trường đại học ở bên ngoài và vẫn thi vào đại học ở trong Phật giáo, và những cái vị đó rất là ước mơ rằng là ở Việt Nam Phật giáo ở Việt Nam mà cho được như là Phật giáo ở Thái Lan. Thì quý vị biết rằng là như chúng tôi biết Phật giáo ở Thái Lan thì người ta đòi hỏi rất là ít, quý vị. Ví dụ như bây giờ một cái người đó tốt nghiệp cấp 3 rồi, người ta muốn học ở trong Phật giáo thì người ta cứ nộp cái bằng cấp 3 của mình vào, rồi mình thi vào đại học Phật giáo để mà mình tiếp tục mình học đại học Phật giáo. Nhưng mà hình như là chúng tôi biết rằng ở Việt Nam thì rất là khó, rất là khó. Nhiều khi người ta phải đòi hỏi sơ cấp Phật học rồi trung cấp Phật học, rồi mới bắt đầu được thi vào trong đại học của Phật giáo. Thành ra là những người đó khi mà so sánh ở Việt Nam với Thái Lan, những người đó người ta hơi buồn một chút, vì có bị cái sự đóng khung quá. À, đó là cái anh một cái chuyện riêng thôi. Nhưng mà trở lại cái vấn đề này, quý vị biết rằng là có những người người ta là cũng từ một cái hoàn cảnh rất là tốt, nhưng mà người ta muốn cái đời sống người ta càng ngày càng tốt hơn, đời sống người ta càng ngày người ta càng an lạc hơn, rồi người ta đi vào ở trong cái đời sống xuất gia, hoặc là đi vào ở trong cái cuộc tu này á, thì những người đó được càng ngày càng được cái sự an lạc. Nhưng mà song song với đó, như hồi lúc nãy chúng tôi trình bày với quý vị, còn là đa phần còn lại thì cái số người còn lại, quý vị biết rằng là người ta có một cái tâm lý rất là ngộ. Chừng nào mà có con có cái rồi, hoặc là tuổi lớn tí xíu rồi, mới tu tập, người ta nghĩ rằng cái đạo Phật là một cái đạo Phật cũng như là mình tìm một cái nơi nào để mà mình trốn lắm, mình lánh xa mọi người, hoặc là mình núp, mình trốn vân vân. Thì có cũng rất là nhiều người có những cái tư tưởng đó, nhưng mà kính thưa quý vị, cái tư tưởng nó rất là sai lệch, nó rất là sai lệch. Vì sao vậy quý vị? Vì mình thấy rằng ở trong cái đời sống mình, ví dụ như mình lớn lên á, mình muốn tu á là cũng đã khó rồi, bây giờ xa cha xa mẹ cũng là khó rồi. Nếu mà chúng ta có tài sản rồi, chúng ta lập gia đình, nó thêm nhiều cái sự dây ràng buộc lại, lúc đó chúng ta rất là khó ra đi. Tuy rằng già thì là già, nhưng mà cũng rất là khó để mà dám mà từ bỏ đi tu. Thành ra cái những cái quan niệm đó, thì chúng ta thấy rằng có lẽ rằng như ở trong ngày nay thì nếu mà những người nào đã từng theo học ở trong Phật giáo rồi thì mình thấy những cái quan niệm đó nó rất là lệch lạc. Vậy thì ở trong cái cuộc đời này thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái quan niệm, nhưng mà nó có hai cái nhánh lớn. Một cái nhánh là người ta khi nào người ta thấy cái sự khổ, cũng như là người ta thấy cuộc sống này nó bề bộn quá, hoặc là bây giờ già quá rồi, những cái sự khổ đó thì người ta tìm đến cái mái chùa. Thường thường phần đông là như vậy. Rồi cái nhánh thứ hai đó, thì chúng ta thấy rằng là có những người do cái duyên lành gì đó ở trong đời trước, thành ra người ta gặp chùa, hoặc là người ta gặp những vị tu sĩ, hoặc là người ta nghe những cái bài kinh, hoặc là người ta nghe những cái giọng kệ vân vân, thì người ta lại thích sống ở trong cái đời sống đó. Đây là cái bước đầu mà dẫn đến cái cuộc tu, hoặc là cái bước đầu mà dẫn đến cái đời sống ở trong cái sự tu tập. Rồi là mà khi mà vào tu rồi đó, thì có những người người ta có cái quan niệm như vậy nè, phải đối diện với cái sự khổ á, mới tu được. Phải đối diện với sự khổ tu mới tu được. Nếu mà mình tu á, mà mình muốn được cái sự an lạc nhiều quá á, mình muốn được cái sự an lạc á, thì không như vậy á, là không phải là một cái mà thật sự tu. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong khi mà mình chúng tôi đi ra đường cũng vậy, có nhiều người á, người ta nói rằng là đối với tu sĩ á, là phải đầu á, đầu trần, chân á, thì chân đất, rồi không có mặc áo á, thì nó thuộc về những cái áo nó phải cũ, phải bằng gai vân vân. Thì những cái quan niệm đó quý vị thấy rằng có đúng không? Kính thưa quý vị, cái điều đó nó không có đúng quý vị. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi người sống nương theo cái phước báo của mình và trí tuệ của mình. Quý vị thấy rõ ràng, bây giờ nếu mà mình đi ở ngoài đường với gai góc nó nhiều, hoặc là trời nắng nóng bức, mà mình có dép tại sao mình không mang? Mình có dép sao tại sao mình không mang? Mình đi như vậy thì thí dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi mình đạp cái cọng kẽm, hoặc là mình đạp cái miếng miễn đi, thì như vậy thì mình bị chảy máu, hoặc là mình bị thương gì đó, thì cũng toàn là thiện tín, hoặc là những người Phật tử người ta lo cho mình. Vậy thì những cái phiền não này chúng ta sao? Chúng ta không tránh, chúng ta tránh bằng cách chúng ta mang dép. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng những cái điều đó nó không phải là cái điều bắt buộc, nhưng mà nếu mà ai mà muốn hành theo như vậy thì cũng được. Thì ai người ta thích hành theo, ví dụ như là trời nắng nóng bức như vậy, hoặc là chỗ đó nó gai góc mà người ta thích đi chân đất, để mà cũng như là người ta tiếp xúc tiếp chạm, thì cái điều đó người ta muốn thì người ta làm cũng được. Nhưng mà bắt buộc những vị tu sĩ làm như vậy thì chúng ta thấy là nó không có đúng, nó không có hợp. Bây giờ mà mình nói với khoa học nó cũng không hợp, mà mình nói với ở trong lực thì nó cũng không hợp. Quý vị biết rằng những vị nếu mình đọc trong những cái bản kinh nó kỹ thì mình thấy rằng ngày xưa đó có những vị tỳ kheo khi mà ở trong rừng thì cũng có những cái loại dép để mang đi ở trong rừng, nhưng mà khi mà đi ra tới làng mà khất thực thì những cái vị đó cất dép vào một cái chỗ nào đó để mà mình làm dấu, để mà mình nhớ, mình quay trở lại mình lấy. Thì khi mà đi ra làng khất thực thì những cái vị đó không có mang dép, Nhưng mà thật sự ở trong rừng á, thì phải mang dép. Tại sao vậy? À, tại vì nó có những cái loại gai hoặc là những cái chướng ngại mà mình đạp lên á, thì nó sẽ làm cho mình tổn thương. Thành ra đó, mình phải mang dép. Thì đối với thời xưa thì ở trong rừng, còn thời nay thì chúng ta thấy rằng ở ngoài đường á, thì nó cũng có những cái vật nhọn hoặc là nó cũng có những cái chướng ngại. Thành ra nếu mà có thiện tính á, người ta cúng dép, người ta cúng giường dép cho mình thì mình mang thôi, chứ đâu có gì đâu mà mình phải đi ở cái chân đất của mình. Thành ra ở trong cái những cái mà quan niệm mà người ta nói rằng là tu tập là phải tìm cái sự khổ, đối diện với cái sự khổ, thì thật sự ra ở trong cái điều này quý vị biết, ai mà muốn như vậy thì cũng được. Nhưng mà đối với riêng với những người mà người ta có sự hiểu biết đó, thì cái điều này người ta không chấp nhận. Cái điều này người ta không thực hành theo. Những cái điều nào á mà nó làm cho thiện pháp tăng trưởng á, bất thiện pháp á, nó thối giảm, là có nghĩa là những cái gì mà nó mình thực hiện á, mà càng ngày tâm thiện mình nó càng phát sinh, mà những cái ác pháp á, nó bị tổn giảm, nó bị đẩy lùi, thì những cái điều đó chúng ta sẽ thực hiện thôi. Thành ra đó, thì ở trong cái quan niệm á, người ta nghĩ rằng là khổ mới tu, hoặc là tu phải đối diện với sự khổ, vân vân. Nhưng mà theo chúng tôi hoặc là những cái sự mà mình suy xét kỹ lại thì chúng ta thấy rằng cái điều đó nó không hẳn là như vậy. Nếu mà cái gì mà chúng ta thực hiện, chúng ta cảm thấy nó đem đến sự an vui, nó đem đến sự an lạc cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thực hiện những cái cách sinh hoạt đó, hoặc là người ta chúng ta sẽ chấp nhận những cái pháp đó. Còn nếu mà quý vị thấy thường thường thí dụ bây giờ mình vào trong cái đời sống tu tập đi, quý vị cứ bị khổ, ví dụ như là do trời lạnh quá mà mình không dám đắp những cái đồ ấm, rồi nó sinh ra cái bệnh cảm hoặc là bệnh này bệnh kia, thì như vậy thì sao mà mình có sức khỏe để mà mình tu tập? Thì vậy thì cái sự mà mình băng mình vào cái sự khổ đó, thì nó làm cho chúng ta sao quý vị, càng ngày cái khổ nó càng tăng trưởng, cái phiền não nó càng tăng trưởng. Quý vị thử nghĩ coi, nếu mà trời lạnh á mà mình không đắp những cái miếng vải mà để làm cho nó ấm lại, thì mình bị bệnh này bệnh kia, thì quý vị thấy rằng phiền não nó càng ngày càng tăng trưởng. Chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó tu tập. Thật sự ra đó, quý vị muốn mà tu tập đó, mà cái tâm mình được an lạc đó, là không phải dễ quý vị. Nó phải phối hợp rất là nhiều điều. Quý vị thấy rằng bây giờ đó, trong cái cuộc tu này nè, đối với mình muốn mà chuyên tâm mình hành đạo đi, hoặc là mình muốn ví dụ như mình muốn có một cái sức khỏe để mà mình thuyết giảng trong một cái thời gian dài đi, quý vị biết rằng có nhiều, như ở trong cái thời gian này quý vị biết rằng có nhiều khi đối với các món ăn chúng tôi cũng phải sợ sao quý vị, sợ ăn vào nó nóng quá, nó nóng quá nó làm cho mình khó chịu ở trong người, mình rất là khó phát ra cái âm thanh. Hoặc là đối với những cái thời tiết mà nó lạnh quá, mình cũng rất là sợ. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng, trong cái sự tu tập đó, mình không biết giữ thân, mình không biết giữ thân của mình, thì nó làm cho mình không có đủ sức khỏe, hoặc là nó làm cho con người mình nó mệt mỏi. Mà nếu mà những cái này mà mình gặp những cái chướng ngại này, chúng ta thấy rằng đối với thiền định chúng ta cũng khó tu tập, thiền quán chúng ta cũng khó tu tập, công quả tạo phước chúng ta cũng rất là khó tu tập. Quý vị biết rằng đối với Đức Phật, Đức Phật còn cho các vị tỳ kheo, hoặc là Đức Phật còn khuyên các vị tỳ kheo, đối với những cái quan nghi, không có ngồi quá nhiều, không có nằm quá nhiều, không có đi quá nhiều, không có đứng quá nhiều, thì quý vị thấy rằng là tại sao mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo như vậy? Quý vị, mình phải quân bình tứ quan nghi, như vậy thì cái sức khỏe của mình nó mới cũng như là nó điều độ, có nghĩa là nó quân bình được cái sức khỏe mình, thì có sức khỏe như vậy thì mới tu tập được. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng một cái người mà ngồi quá nhiều đi, hoặc mình nằm quá nhiều đi, thì không thể nào mà mình có được cái sức khỏe nó cân bằng để mà chúng ta tu tập. Thành ra nó, khi mà quý vị biết rằng vô trong cái khi mà tìm hiểu tu tập ở trong giáo pháp này, quý vị biết rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà tại chúng ta chưa có tìm hiểu đó. Từ cái tu thân, hoặc là tu giới, hoặc là tu tâm, tu tệ, vân vân, những cái phương pháp tu mà làm cho phát triển cái tinh thần của mình, Đức Phật cũng đã chỉ dạy. Những cái cách mà để mà mình sinh hoạt, mình quân bình được sức khỏe của mình, Đức Phật cũng đã dạy cho các vị tỳ kheo. Thành ra chúng ta thấy rằng dạy cái đó để chi quý vị? Nhằm làm cho mình được an lạc trong cái đời sống phạm hạnh này. Thành ra chính chỗ đó chúng ta thấy rằng mình tìm ra hoặc là mình biết được cái sự an lạc đó, thành ra mình mới tiếp tục mình cố gắng mình gìn giữ. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng đối với cái sự khổ á, đâu có ai gìn giữ cái sự khổ đâu quý vị. Đối với sự khổ không ai gìn giữ cái sự khổ, mà người ta muốn, người ta có cái tâm muốn thoát khỏi sự khổ. Quý vị thấy rằng đâu có ở trong cái đời sống mình nè, đâu có ai mà thích mà mình bị khổ hoài đâu. Mình chỉ thích rằng là ráng cố gắng vượt qua cái sự khổ này, hoặc là mình thích rằng mình sẽ được an vui vân vân, chứ không ai mà thích về cái sự khổ. Nhiều khi á, mình bị những cái tư tưởng nó len lỏi trong tâm mình á, là nhiều khi là quý vị biết là do mình bị gặp những cái người, cũng như là những cái người đó người ta có những cái tư kiến nó sai, những cái tư tưởng nó sai. Cũng như quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Cũng như quý vị thấy rằng có lần chúng tôi đã kể ở trên room cho quý vị nghe đó, có một cái người đó, có một cái cô đó rất là tội nghiệp, nói chung là cổ cũng như là cổ cũng có tài sản cũng nhiều, khi mà về già rồi con cái lớn hết rồi, rồi có một cái nhà rồi cho người ta mướn như vậy, rồi lấy cái tiền mướn nhà đó mà xài, rồi con cái lớn rồi không cần lo cho con cái nữa. Thì quý vị biết rằng một cái căn nhà mà mình cho người ta mướn thì nếu mà đối với một cái người già không mà xài thì như vậy thì nói đủ thì nó cũng chưa phải, nói đủ mà nó dư được có thể là một 6 tháng mình đi du lịch một lần nó cũng còn dư. Quý vị biết rằng cô đó rất là già, rất là tội nghiệp, mà không biết một cái vị nào đó chỉ cho cô đó cái phương pháp tu là uống nước lạnh thôi. Cái phương pháp tu là uống nước lạnh thôi, ngoài ra không có ăn gì hết, khổ hạnh vậy mới dẫn đến cái sự mà chứng đắc đạo quả. Thành quý vị biết rằng cái cô đó cũng già rồi, cũng nghe vậy cũng rất là mừng, cũng như là nghĩ, tại vì cái vị đó giảng cho cổ nghe đó, chúng sanh đó là còn ham mê về cái thức ăn, bị đắm nhiễm, bị tham đắm ở trong thức ăn, còn mình tu theo cái pháp này là mình không ăn nữa, mình chỉ uống nước, mình duy trì mạng sống. Thành ra cái phương pháp này nó rất là cao thượng, biết rằng là mấy chục triệu người phải sống, phải ăn để mà sống, còn mình không cần ăn mà mình vẫn sống được, mình chỉ uống một ít nước ở trong một ngày thôi, vậy mà mình vẫn sống được. Thành ra cái phương pháp này là một cái phương pháp rất là cao thượng. Thành ra quý vị biết rằng là đối với cái người già đó, người ta nghe được như vậy, người ta nhìn ra, thật sự người ta nhìn ra ngoài đời nó thấy rõ ràng, người nào cũng một ngày ăn một cử, hai cử, ba cử mới sống được, còn mình không có ăn cử nào mà mình vẫn khỏe, mình vẫn sống bình thường. Thành ra cái người đó người ta thích, người ta hành trì, người ta cũng như là nghiêm mặt, có nghĩa là người ta nghe, người ta tin theo rất là tuyệt đối. Quý vị thấy rằng khi mà người ta tin theo như vậy rồi, nhưng mà lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi có hỏi rằng vậy thì cái người mà dạy cô cái phương pháp đó, cái người đó có ăn không? Thì cô nói rằng cái người đó tại bận đi hành đạo, bận đi hành đạo nên phải ăn bình thường, cũng như là phải bận đi đây đi đó để dạy cho người ta cái phương pháp này, thành ra cần phải ăn để mà mới có sức đi dạy chỗ này chỗ kia. Thì đó chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình không hiểu, người ta dạy mình khổ hạnh mà người ta không có khổ hạnh, mà mình không nhận ra được cái điểm đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng trong cái cuộc tu này, trong cái cuộc tu này tại sao mà chúng ta tu? Tại vì chúng ta muốn vượt khỏi cái sự khổ mà chúng ta mới tu. Chứ không ai mà muốn tu để tìm thấy cái sự khổ. Mình đã thấy cái sự khổ rồi, mình mới có tâm lý mình đi tu. Rồi khi mà mình tu để chi? Để mình mong mình vượt khỏi cái sự khổ đó. Mình vượt khỏi cái sự khổ đó để mình đạt được cái sự an lạc nào đó. Cái sự an lạc cao thượng nhất. Vì mình nghĩ như vậy nên mình mới đi tu. Thành ra chúng ta thấy rằng vậy thì đến với cái cuộc tu này, hoặc là đến với cái sự tu tập này, nó thường thường là do có một số người, người ta thấy khổ quá, người ta đi tu. Một số người người ta muốn tầm cầu cái sự an lạc rồi người ta đi tu. Rồi khi mà mình vào tu rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải vượt qua cái sự khổ để đạt đến cái sự an lạc. Như vậy là chúng ta có một cái sự hiểu biết nó chính chắn. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa nêu ra. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại, nếu Trong câu thảo luận vừa qua, thượng tọa có ý nào nữa thì con xin thỉnh thượng tọa bổ túc vào. Con xin thành kính tri ân thượng tọa. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, kính thưa Đức Phật tính. Chúng quý Phật tử, chúng tôi muốn mượn một cái thí dụ thường ở trong đời sống. Người Việt Nam của chúng ta có một cái thể thơ, gật thơ Lục Bát, hay Song Cách Lục Bát. Qua đó chúng ta phô diễn rất là nhiều cái ý tưởng của chúng ta. Ví dụ như trong kho tàng ca dao hay là hát hò của người miền Nam, thì chúng ta thấy rằng những cái ý tưởng đó nó thường rất là phổ thông, rất là gần gũi, rất là dễ hiểu. Nhưng mà rồi nếu chúng ta có được dịp đi xa hơn vào cái thế giới của thi ca, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái phần thơ của đường thi, tức là thơ đời nhà Đường, thơ Đường, hay là những cái phần thơ cổ hay là truyện Kiều, nó cũng cho chúng ta vô số những cái viên ngọc quý. Thì chúng ta cũng tin một điều đối với Phật học á, những cái Phật học như ngày hôm nay chúng ta bàn về bốn pháp thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thuyết thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. Chúng ta nghe có thể là chuyên môn hơn những đề tài phổ thông của những đề hôm trước, nhưng mà những điều đó đều có lợi cho chúng ta hết. Cái cơ hội mà chúng ta ngồi xuống để mà có thể lắng nghe nhiều cái sự trình bày của các vị giảng sư qua nhiều đề tài khác nhau, có khi rất là quen thuộc, có khi hơi xa lạ, có khi cảm thấy rất là dễ hiểu, có khi hơi khó hiểu. Nhưng mà những điều đó đều có cái lễ riêng của nó hết. Nên trong cái việc học Phật đó, chúng ta đọc trở lại thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài khuyến khích. Ngài khuyến khích chúng ta thường diễn biến các bậc sa môn, tức là lui tới những cái vị tu sĩ. Những cái việc đó nó có cái ảnh hưởng lâu dài tốt hơn là chúng ta ngồi một chỗ, hay là chúng ta nhìn một vấn đề cái chủ quan. Chúng tôi có được một cái duyên ở trong đời sống, thưa quý vị, là khi mà chúng tôi ra nước ngoài đó, cũng như hồi ở Việt Nam đó, chúng tôi thường được gặp các cái bậc tôn trưởng. Ví dụ như là ở Việt Nam đó, chúng tôi biết thầy của chúng tôi là Ngài Tịnh Sự, rồi sư trưởng, rồi có Hòa Thượng Minh Châu, và nhiều vị khác nữa, được gặp, được học hỏi, được lắng nghe, thì nó là một cái duyên. Và lớn lên khi ra nước ngoài, chúng tôi được gặp những vị như Ngài Nandamekri, Ngài Bajuto, Ngài Chancha, Ngài Bandita. Khi mà chúng tôi tiếp xúc gặp gỡ đó, chúng tôi mới nhận ra rằng kinh điển mà chúng ta đọc ở trong sách vở, ở trong tâm tạng đó, cho chúng ta một phần. Nhưng mà qua cái sự thâm nhập, qua cái sự nghi ngẫm, và đặc biệt qua cái trắc nghiệm bản thân, thì chính những cái vị thiền sư, những vị pháp sư đã cho chúng ta nhiều cái ý nghĩa mà đôi khi chúng ta khó nghĩ, khó biết đấy. Và do vì cái mức độ sâu hay là cạn, mức độ mà có tất cả là đại chúng hay là chuyên môn, cả hai nó đều có lợi cho cái việc học Phật hết. Ngay cả khi chúng ta tu tập, chúng tôi nhớ là ở tại chùa của Ngài Chánh Cha đó, Ngài có một cái sinh hoạt hết sức đặc biệt, thưa quý vị. Không có ăn buổi sáng, mà cũng không ăn buổi trưa, mà ăn cái giờ gọi là nửa buổi. Ví dụ như người Hoa Kỳ họ có cái tục ăn brunch. Ăn brunch tức là khoảng chừng 9-10 giờ là lỡ buổi vậy đó. Thì những cái chùa khác ở Thái Lan thì Chư Tăng hay đi khất thực. Thì trước khi khất thực, đi khất thực về thì ăn sáng. Ăn sáng khoảng chừng 8 giờ, Chư Tăng khất thực sớm, thưa quý vị. Đi khoảng 5 giờ khất thực rồi về khoảng chừng Sao bây giờ ăn sáng xong rồi, tới trưa mới dùng cơm. Trước 12 giờ thì dùng cơm. Như vậy một ngày có hai bữa là buổi điểm tâm và buổi trưa. Nhưng mà chùa Ngài Trên Sa thì chỉ ăn một bữa thôi, tức là nửa buổi. Buổi sáng 4 giờ tụng kinh xong rồi quét dọn. Rồi sau đó là đi cất thực. Cất thực về tới chùa đó thì giao cái thực phẩm, tất cả thực phẩm đó giao lại cho nhà bếp. Nhà bếp họ mới gom chung lại, họ phân theo cơm thức ăn đồ ngọt theo đồ ngọt. Rồi họ mới bày ra. Họ mới bày ra đồng đều những chư tăng. Thì thưa quý vị, chư tăng lên ở chỗ pháp xá, tức là chỗ dẫn đường đó, khoảng chừng 8 giờ rưỡi tụng kinh, rồi có khi ngày cả thuyết pháp xong là 9 giờ dùng cơm. Rồi từ đó cho đến 4 giờ chiều, bốn giờ chiều lại có một cái buổi uống nước như là cà phê hay là cacao, hoặc giả là họ có những loại nước ngọt, nước trái cây chẳng hạn. Thì cái việc bỏ uống nước trái cây ở chùa Ngài Trên Sa có một điều rất thú vị, uống cà phê đó là họ chuẩn bị trong nhà bếp, chuẩn bị trong những cái ấm lớn, có những ấm lớn, ấm mà có nhiều khi một người bình thường phải xách hai tay mới nổi. Thì tất cả mang lên, không phải là mang lên giảng đường, là mang lên cái cốc của Ngài. Ngài Trên Sa này theo cái truyền thống của gọi là Lâm Tăng thì có một điểm đặc biệt, đó là tất cả những ngôi chùa này thì cái cốc của Ngài cả thì là cái nơi phân độc của chư tăng. Do đó cái cốc thường là hai tầng, thứ hai tầng. Tầng ở dưới là một nơi rất là rộng, có thể chứa được cả hơn 100 người rồi. Và tầng trên thì không phải là cái cốc của Ngài rộng, tầng trên nó chỉ là cái chỗ cốc Ngài là hẹp, nó bằng cốc thường của chúng ta thôi. Ngoài ra nó chỉ là cái hành lang, nhưng mà ở phía trên thì có một cái thất nhỏ, cái phòng nhỏ giống như thất của chư tăng á, mà có đủ để một cái giường. Thì điểm thú vị đó là tới giờ mà uống nước là 4 giờ đó, thì ở trong chùa chư tăng tự biết ngày nào cũng tập hợp về cái cốc của Ngài. Nếu mà Ngài cả Ngài có mặt ở chùa đó, thì Ngài sẽ nói chuyện nói pháp, còn nếu không thì vị phó trụ trì hay là một vị sư nào đó sẽ nói pháp. Nhưng mà thường là Ngài cả Ngài dùng cái dịp đó, cái dịp mà chư tăng ngồi đến để mà Ngài nhắc nhở việc tu tập hay là trong chùa sinh hoạt gì đó thì Ngài giải quyết. Thì giờ đó, giờ đó cái giờ đó là giờ mà giờ đó là giờ giờ gặp gỡ mà ngoài bữa ăn ở trong chùa, và giờ đó thường được nghe nhiều cái pháp thoại, nhiều cái chia sẻ. Thì chư vị mà chư tăng mà theo cái truyền thống gọi là Lâm Tăng, tức là chư tăng sống ở rừng được, thì đôi khi các vị nhân dịp đó các vị chỉ rẽ nhiều cái việc rất là hay, như là thuốc và đi vào trong rừng mà lỡ đau bụng, hay là lỡ bị bệnh này bệnh kia rồi không có thuốc thì làm cái gì, hay hoặc giả là cách cắm liều, lựa chọn cái chỗ hướng gió như thế nào, cái gò cao như thế nào, chỗ nào tránh những con thú dữ vân vân. Nói chung mới là những giờ đó các vị chia sẻ với nhau nhiều cái kinh nghiệm về sự tu tập. Chúng tôi nhìn thấy một điều đó là với một người Phật tử mà vào chùa ở chùa chỉ một hai ngày đó, mà lên mà nghe chư tăng lên cốc của Ngài cả mà uống nước để mà thảo luận với nhau, thì quý vị cũng sẽ rất là ngạc nhiên, là bởi vì có nhiều chuyện mà mình không có nghĩ là mình cần phải bàn, cần phải nói. Nhưng mà rồi những việc đó nó trở thành một cái đề tài quan trọng, tức là một đề tài chính trong cái buổi nói đó. Và chúng tôi lấy một cái ví dụ là quý Phật tử ít có vị nào mà nghĩ đến cái chuyện rửa cái bát như thế nào mà nó không có bị hôi. Một cái kinh nghiệm mà lúc mà chúng tôi mới sang bên đó, chư tăng thì dùng thọ thực thì ở trong bình bát chứ không có ở trong đĩa. Và khi mà thọ thực xong đó thì bình bát và muỗng của ai, cái ca của ai thì người ta xài thôi, chứ không có dùng cho người khác và tự rửa lấy. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi mà rửa quỳnh bát ấy, mà rửa rửa rất sạch, nghĩa là xài bao nhiêu xà bông rửa sạch, mà nếu mà chúng ta lau khô, tức là mỗi vị rửa bát xong mới có cái vải mà lau khô xong mà mình mới đến mình không biết, mình để mình bỏ để trong cái áo bát rồi đậy nắp bát lại bưng về bên góc của mình, thì ngày hôm sau khi mà chúng ta mang quỳnh bát thì cất tịnh, chúng ta mở ra thì quý vị biết sao không? Nó có mùi, nó có mùi. Khi mà chúng tôi mới đến ở trong chùa thì chúng tôi không hiểu sao cái bình bát nó là bằng stainless steel thưa quý vị, nhưng mà khi mà mình thọ thực ở trong đó rồi mình rửa rửa rất sạch. Chúng tôi mới hỏi những vị khác thì ở trong đó không có cơ hội để mà hỏi hỏi. Khi mà lên góc của ngài cả thì ngài cả nghe hỏi là chư tăng ở đây có vị nào có câu hỏi gì, thì chúng tôi hỏi, chúng tôi nêu câu hỏi đó ra thì ngài cả nghe rất là hoan hỉ để ngài chỉ. Một cái chuyện rất là đơn giản đó là mình rửa bát xong, lau bát sạch xong thì phải đi phơi nắng một chút. Phơi nắng một chút rồi mới để áo bát vào, như vậy nó sẽ không có mùi. Cái điều đó nó chỉ là một cái chuyện rất nhỏ thôi. Nó rất nhỏ, rất đơn giản. Nhưng mà nếu mà những vị họ có kinh nghiệm họ chỉ cho mình thì mình đỡ phải phiền phức để mà tìm hiểu. Và có nhiều khi người ta không có chỉ cho mình, không ai chỉ cho mình về chuyện này. Những việc nhỏ trong cuộc sống tu tập thường khi là nó đóng một vai trò quan trọng, quan trọng đến nỗi mà với một người bình thường không thấy được nó là quan trọng như thế nào. Ví dụ như quý Phật tử biết là có một cái chúng ta hành thiền có một cái vấn đề là buồn ngủ. Về việc này thì chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng về những giai đoạn về sau này đó, thì chúng tôi hay bị cái bệnh này là đôi khi chúng tôi đến một cái nơi như là Âu Châu hay là đi đâu đó có một khóa thiền hay là một chương trình tu tập, những người khác thì bình thường, nhưng mà chúng tôi thì gặp trở ngại là vì chúng tôi từ một cái lục địa này sang lục địa khác nó khác giờ. Do đó nếu chúng tôi ngồi mà nói chuyện thì chúng tôi nói chuyện bình thường, nhưng mà cố gắng để mà ngồi đó thì nó dễ sinh ra hôn trầm, cái buồn ngủ. Buồn ngủ đối với chúng ta nó là một việc vô tội, nhưng mà nếu chúng ta ngồi thiền mà buồn ngủ hoài thì nó trở thành một phiền não. Và chẳng những nó là một chứng duyên phiền não mà chúng ta phải có cách để đối trị nó. Và cái kinh nghiệm mà để diệt trừ phiền não nó cũng là một cái kinh nghiệm lợi ích mà chúng ta được nghe chia sẻ. Vì vậy ý chúng tôi muốn nói tại đây rằng những pháp ví dụ như hôm nay chúng ta nói về thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, kiến ngộ quả niết bàn, dĩ nhiên là quý Phật tử thường vào rung nghe pháp, chúng ta có thể nghe và suy nghĩ điều này nó thuần lý, tức là nó thuần về cái ý nghĩa đó. Ý nghĩa thì nó mênh mông, nhưng khi nó áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thì thưa quý vị, nó lại là một vấn đề nó không đơn giản. Làm sao để áp dụng tứ diệu đế trong đời sống hàng ngày? Nếu chúng ta đọc được những cái bài viết của những thiền sinh, của các vị thiền sư, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính những cái thành công, những cái thất bại, những cái vui, những cái buồn lớn nhỏ trong đời sống, nó đều là những bài học, những bài học về tứ đế mà chúng ta có thể học được. Do vậy, chúng tôi nghĩ là nếu quý Phật tử mà có được điều kiện thì nên chịu khó đến chùa, nên chịu khó đến chùa sống ở trong một thời gian 5 ngày 3 ngày để 5 ngày 3 ngày để có thể sống trải nghiệm với một số kinh nghiệm sống ở trong chùa, sống trong cuộc sống tu tập. Năm nay thưa quý vị, riêng ở tại chùa Pháp Luân vào tháng 4 đó, thì chúng tôi có một khóa thiền 7 ngày. Chúng tôi sẽ thỉnh ngài Kim Triệu và cũng như là một vị thiền sư nữa để về một thiền sư giảng một tiếng Anh và ngày thứ tư giảng một tiếng Việt, để về chúng ta có một cái tuần lễ hành tứ niệm xứ, đồng thời là một tuần lễ Phật tử có thể thắp sáng cái giá trị của thiền quán. Nếu mà quý vị có thì giờ rảnh, quý vị chùa ở chùa có chỗ ở, thì khi quý vị hành thiền thứ thì sẽ thấy rằng những cái ưu tiên trong đời sống của chúng ta khi mình nhìn trở lại ngay trong cái sự tu tập thực sự thì nó hoàn toàn khác biệt. Cái lý thuyết nó là một chuyện mà đem thực hành đem áp dụng đó là một chuyện nữa. Và tất cả ba cái pháp, bốn pháp mà chúng ta nói là thiền định, sống phẩm hạnh, thấy được lý thánh thế chứng quả niết bàn ở đây không phải là một cái cứu cánh mà chúng ta nói trên phương diện lý thuyết, mà bốn điều đó nó đều là sự thực hành. Và chính vì sự thực hành cho nên Đức Phật được gọi đó là cái dấu hiệu của các đường. Thì thưa Phật tử, và chúng tôi có câu hỏi là từ ngày nào, từ ngày mấy đến ngày mấy quý vị quan hỷ cho chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ cho quý vị cái chi tiết này. Đó là một tuần lễ của tháng 4, thưa quý vị. Tuần lễ tháng 4 âm lịch, tâm tháng 4 dương lịch, từ ngày 23 cho đến 29 tháng 4. Dạ. Ngày 23 tới 29 tháng 4. Dạ. Đó là cái thời gian mà chúng ta tổ chức cái pháp hội thiền quán. Bây giờ thì chúng tôi bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bản tin của Như Quang chuyển ngữ là ở tại Trung Quốc, người Phật tử bị làm tiền khi mà đến chùa. Bản tin này sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Lâm Giang Nguyễn.
Thực tế Phật giáo, bản tin Trung Quốc, Phật tử bị đe dọa phải cúng dường. Quảng Tây, China, ngày 12 tháng Giêng năm 2012, Open, từ tỉnh Quảng Tây, đến viếng chùa Quan Giang tại thành phố Quang Minh, tỉnh Vân Nam vào tháng 10 năm 2011. Như những người đến chùa khác, U mong mỏi sẽ cúng dường chút ít và cầu nguyện cho sức khỏe của gia đình. Sau khi đến chùa với vợ và hai người bà con cùng một nhóm du khách, không may những gì U khám phá ra nhiều hơn sự thương lượng của ông. Thay vì có được sự tĩnh lặng với những vị sư trong chùa và lời chúc phúc cho một tia sáng, họ bị đe dọa sẽ gặp vận rủi nếu không chịu cúng dường hàng chục ngàn. Họ biết tôi đang mong cầu an ổn cho gia đình, vì vậy thái độ của họ rất nghiêm nghị, làm cho tôi rất lo sợ. U nói, các nhà sư đã đòi ông phải trả giá 20.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 3.167 USD, tiền nhang, hoặc gia đình ông sẽ gặp đại họa. Đây đúng là việc tống tiền của xã hội đen. Tuy U đã lấy lại được tiền sau khi khiếu nại với phòng du lịch tại Côn Minh, nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Các chùa Phật giáo trong những năm gần đây kiếm nhiều lợi nhuận với những du khách sẵn sàng trả bất cứ giá nào để mua nhang và đốt, cầu cho sự may mắn. Các nhà thầu đã trả những khoản lệ phí khổng lồ cho chính quyền địa phương để được giấy phép hoạt động cho những ngôi chùa. Sau đó, họ xây dựng những cửa hàng lưu niệm chung quanh đó để bằng vào những hàng hóa khác. Sau khi nghe kinh nghiệm cay đắng của U, một phóng viên tờ China News đã dẫn những du khách và cũng trải qua cùng kinh nghiệm tại chùa Chanwan. Trước tiên, những nhà sư đòi giá 600 nhân dân tệ, 95 USD tiền nhang. Sau khi phóng viên này nói ông không đủ khả năng, ông được giảm giá xuống 200 nhân dân tệ, 32 đồng USD. Sau khi nhà báo vẫn từ chối, một nhà sư chỉ vào những hình Phật và gắt lên. Ông có trả tiền hay không thì bảo, tại sao ông dám cả gan nói dối trước mặt Đức Phật? Hãy ra khỏi nơi này. Một nguồn tin cho nhà báo ấy biết rằng chỉ có một nhà sư trong chùa là thật, những người khác được mướn để chỉ điểm những kẻ giàu có qua y phục và ngoại hình của họ. Thay vì được lãnh lương, họ được chia một phần của cúng dường. Đa số có gia đình và có xe cộ, nhà cửa tại Cung Minh. Trong năm 2001, Hội đồng Quản trị làng Chinh Sinh đã ký một giao kèo với công ty du lịch để phát triển thương vụ du lịch cho nhà. Họ đã nhận được hơn 200.000 du khách trong năm và thu lợi nhuận khoảng hơn 2 triệu nhân dân tệ. Lợi tức du lịch hàng năm của tỉnh Vân Nam lên đến 22.63 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 3.6 tỷ USD năm 2009 và con số du khách đã lên đến 31 triệu 15. Theo đà phát triển nhanh chóng của kỹ nghệ du lịch trong tỉnh, lệ phí chùa chiền cũng gia tăng dữ dội. Một người trong nội bộ đã cho phóng viên báo Sunday News biết rằng một thương gia từ tỉnh Hồ Nam đã chi 7 triệu 2 nhân dân tệ để kinh doanh ngôi chùa. Tuy nhiên, cây tiền này đã bắt đầu trổ những quả rắc rối. Một nhân viên của Hiệp hội Du lịch Công Minh nói, công ty nhận nhiều cú điện thoại than phiền về sự đòi hỏi cúng dường. Tuy họ yêu cầu các công ty hãy loại bỏ chùa danh quan trong danh sách tham quan, không công ty nào nghe theo sau khi ngôi chùa tăng cổ phần cho các công ty từ 30% đến 50%. Chính quyền Trung ương đã cố gắng ngăn chặn các cơ sở tôn giáo trở thành những cơ quan thương mại từ năm 1993. Tôn giáo của quốc gia đã ra lệnh cấm các ngôi chùa buôn bán cổ phần và hùng hợp với các công ty ngoại quốc. Vào tháng 6 năm 2009, Ban Quản trị ngành du lịch quốc gia đã ban hành lệnh cấm các địa điểm du lịch tôn giáo không được ép buộc hoặc dụ dỗ du khách trả tiền đốt nhang. Tuy nhiên, những ngôi chùa thương mại này đã là ân sủng của Thượng Đế cho các ngôi làng quê. Một số trường học đã sử dụng những lợi tức này để miễn học phí và cung cấp bữa ăn sáng cũng như quần áo. Những ngôi làng khác cũng nhận được các loại phúc lợi khác nhau. Chính những lợi nhuận này đã khiến quận Gilan có một buổi họp vào tháng 10 năm 2010, mời các nhà đấu thầu kinh doanh ngôi chùa Yanwan. Makanen, Bộ trưởng Văn phòng Tôn giáo tỉnh Vân Nam, nói do những lý do lịch sử, nhiều ngôi chùa thuộc về nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Chùa Yanwan vừa thuộc về phòng tôn giáo, vừa thuộc về phòng vô địch và được quản lý bởi làng Chin Sin. Du khách thường than phiền về ngôi chùa, do đó nảy sinh vấn đề quan liêu và khó mà giải quyết được chính. Một số tiền phạt nhỏ nhỏ cũng có phần vào việc giải quyết vấn đề. Chang Sa-jun, giám đốc phòng du lịch quận Jilan, nói các chủ tàu chỉ bị phạt hàng ngàn nhân dân tệ nếu họ vi phạm điều luật, một con số nhỏ so với lợi nhuận của họ. Về tàu, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Xã hội học Trung Quốc nói muốn giải quyết vấn đề cần phải có sự hợp tác giữa chính quyền địa phương, phòng văn hóa, phòng tôn giáo và phòng du lịch. Bản tin đến đây đã kết thúc. Văn Tử Thành sẽ đưa bạn trở lại năm một thời gian.
Cảm ơn cô Thị Quang và cảm ơn cô Lan Trà Nguyệt với bản tin vừa rồi. Nên lưu ý rằng, thưa quý vị, có những nơi chùa chiền được mượn làm cơ sở kinh doanh hơn là sự tu tập. Vì điều này thì chúng ta đặc biệt phải ý thức cái tinh thần của người Phật tử là trong tất cả mọi trường hợp sự cúng dường của Phật tử là do sự tự nguyện, chứ không bao giờ có một sự bắt buộc. Nếu không nói rõ cái điều đó thì đôi khi rất là dễ bị cái sự gạt gẫm hay là bị hướng dẫn sai lạc bởi những cơ sở kinh doanh này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phổ Pháp Quốc Đại Tâm An đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Chí Thông về kỳ ngôn cuối cùng của kinh Điềm Bảo Cát Tường. Xin được kết thúc chương trình ở tại đây. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Thân Trọng Tập Thiết Quý Phật Tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
sa thứ lầm thầy. Con Amitra, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Phật đạo trong biến thành. đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.